Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tịch điền ở tỉnh Hà Nam hôm 7 tháng 2. Qua những hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, dư luận trên mạng xã hội nói ông Phúc làm lễ tịch điền với châu giả hổ và xem đó là việc làm mang tính hình thức giả dối. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết là Chủ tịch Phúc làm lễ tịch điền ở xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hôm 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần theo âm lịch. Lễ hội này được thực hiện hàng năm và được coi là quốc lễ tiếp nối vào sự kiện được lưu truyền trong lịch sử của Việt Nam. Đó là hồi năm 987, vua Lê Đại Hành đã về vùng đất núi Đội Sông Châu đích thân cầm cây trong lễ xuống đồng đầu năm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Phúc khẳng định là Đảng Cộng sản và nhà nước luôn khuyến khích và đề cao sự phát triển của nông nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, báo điện tử Chính phủ tường thuật hôm 7 tháng 2. Vị Chủ tịch nước cũng đề nghị là nông dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành liên quan coi trọng sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhân dân trong nước với 100 triệu dân và đồng thời khai thác thị trường quốc tế với 15 hiệp định thương mại tự do đã có. Trong đó có hiệp định giữa Việt Nam và EU là EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực RCEP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, v.v. Tuyên bố khai mạc lễ hội tịch điền Đội Sơn Xuân Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch Phúc đưa ra lời chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, năm mới thắng lợi mới. Chúc các bác nông dân dồi dào sức khỏe để ruộng đồng luôn tốt tươi, ông Phúc nói theo trích dẫn trên báo điện tử Chính phủ. Vẫn trang này cho biết thêm rằng trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cây những luống đất đầu tiên khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu. Các hình ảnh về buổi lễ cho thấy ông Phúc thực hiện động tác cày ruộng khi đi sau một con trâu được trang trí với các hình vằn vện màu vàng trên thân thể và một lá cờ ngũ sắc ở trên lưng. Những hình ảnh đó đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Nhà báo Lưu Trọng Văn có gần 99.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân. Hình ảnh Chủ tịch nước đi cày nhân lễ tịch điền ở Hà Nam không gây ấn tượng chút nào. Dưới góc nhìn của ông Văn, hình ảnh về buổi lễ cho thấy là đám quan chức đứng quanh phía sau là thềm sân ốp gạch men đỏ cùng con trâu vẽ vằn vện vàng bị xem là thật phản cảm. Nhà báo kỳ cựu này cho rằng nếu Chủ tịch Phúc cùng làm lễ với con trâu không trang điểm son phấn như đang biểu diễn bên cạnh những nông dân thật sự cũng đang cấy cấy giữa đồng thì sẽ thân thiện và dễ mến biết chừng nào. Trong số hàng chục lời bình luận ở bên dưới bài viết của ông Văn, nhiều người có chung quan điểm rằng việc diễn ở trong lễ tịch điền với trâu giả hổ thật là rất cạch cỡm, dối trá, buồn cười. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Lân Thắng với gần 150.000 người theo dõi qua Facebook nêu thắc mắc trên trang cá nhân. Không hiểu ông Chủ tịch nghĩ gì mà chịu đứng sau đít con hổ trâu quái thai này để cho chúng nó quay phim chụp hình. Nhà văn Nguyễn Đình Bồn có lượng người theo dõi qua Facebook là gần 67.000 đưa ra ý kiến. Trâu giả cọp, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa sơn phết vằn vện trên lưng trâu này trong cái lễ gọi là tịch điền có ông Phúc cầm cày. Không lẽ sang năm vẽ con mèo, rồi các năm tới con rồng, con rắn, con ngựa lên lưng trâu? Trong diễn đàn Facebook mang tên Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối có gần 20.000 thành viên, một người có tên là Ngờ Kê Quang đăng một bài thơ ngắn về buổi lễ tịch điền gây nhiều tranh cãi. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng cùng cày với ta, bỗng đầu con cọp nhảy ra, thay trâu cày ruộng thật là hay ghê. Sao mà giả dối đáng chê, lại bệnh hình thức ai mê được nào, cây ruộng là trâu chứ sao, đưa con cọp để thế vào làm chi? Cũng bình luận về sự kiện lễ tịch điền, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có hơn 87.000 người theo dõi qua Facebook đưa ra quan sát rằng việc lãnh đạo nhà nước làm động tác cấy cày chỉ là mị dân. Nhà cầm quyền miệng thì khuyến khích cho dân tăng gia trồng trọt, nhưng tay thì cầm dùi cui tới cướp đất của dân, thì làm sao mà tăng gia trồng trọt, ông Vũ viết, nhắc đến những vụ thu hồi đất nông nghiệp gây thiệt hại cho nông dân, trong khi các nhà phát triển bất động sản kiếm lời vô cùng lớn. Cựu tù nhân lương tâm này cũng lưu ý đến nghịch lý là các nhà lãnh đạo vẫn thường cổ vũ cho dân tăng gia sản xuất, nhưng người dân phải tự bơi trong thị trường đầy giành giật, và mỗi khi rơi vào cảnh được mua mất giá, họ không biết kêu ai. Ông Vũ nêu dẫn chứng là tình trạng hàng chục ngàn xe container chở nông sản bị mắc kẹt ở biên giới Việt Trung mới đây. Tôi nghĩ là lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu nhìn xa trông rộng, chỉ ít là cao hơn con trâu một cái đầu, để lãnh đạo quốc gia tôn trọng phẩm giá xã hội tự do, đưa Việt Nam hội nhập văn minh theo dòng chảy của nhân loại. Lúc đó không cần diễn thì nhân dân vẫn ấm no, hạnh phúc vẫn đong đầy, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ bình luận.
Trong khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Nam quốc gia trước Trung Quốc, thì những fan cuồng ở quốc gia láng giềng lại nổi đoá vì thất bại của đội tuyển của họ trước Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần. Đội Trung Quốc chịu thất bại 3-1 trước đội Việt Nam trong trận đấu của vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội hôm 1 tháng 2, cũng là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, với sự có mặt của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trên khán đài. Đây là trận thua thứ 5 trong 8 trận đấu của đội tuyển Trung Quốc và một thất bại trước Việt Nam đồng nghĩa với việc dập tắt hy vọng mong manh của nước này để vượt qua vòng loại dự World Cup 2022 tại Qatar. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội và cho rằng thất bại trước Việt Nam làm các hoạt động ăn mừng Tết Nguyên đán của họ trở nên chua chát, theo South China Morning Post. Cùng ghi nhận về sự nổi đoá của cư dân mạng Trung Quốc, bản tin của AFP được Fans 24 và Japan Today đăng tải, nói rằng sự thất bại nặng nề trước Việt Nam khiến hàng triệu người dùng các nền tảng xã hội như Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, đã bày tỏ sự bất bình đối với đội tuyển quốc gia vì không đạt được kỳ vọng như họ mong đợi. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc đăng cai và thậm chí vô địch World Cup một ngày nào đó, theo hãng tin Pháp, nhưng trận thua bẽ bàng trước Việt Nam khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí cuối bảng sau 8 trận của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Việt Nam cũng đứng cuối bảng nhưng đã có được một trận thắng sau 7 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, trận thắng của Việt Nam trước Trung Quốc, một quốc gia láng giềng khổng lồ nhưng thường được xem là hay bắt nạt các nước nhỏ như Việt Nam, khiến báo chí và khán giả Việt Nam vui mừng vì được coi là một lì xì đầu năm Nhâm Dần cho cả nước. Những hình ảnh trên truyền thông Việt Nam cho thấy Thủ tướng Chính đã đích thân xuống sân sau trận thắng trước Trung Quốc ở Mỹ Đình để chúc mừng đội tuyển. Tờ Matichon của Thái Lan ca ngợi chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam và nói rằng các chiến binh sao vàng, tức biệt danh của tuyển Việt Nam, đã đưa bóng đá Đông Nam Á lên bản đồ World Cup với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Thất bại của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trước Việt Nam nhanh chóng trở thành hashtag, tức từ khóa tìm kiếm thịnh hành nhất trên Weibo, thu hút hơn 1,28 triệu lượt truy cập trong vòng 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc, theo South China Morning Post. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông cho biết nhiều cư dân mạng đã chỉ trích kết quả đáng xấu hổ và nhục nhã của đội tuyển Trung Quốc. Một người dùng Weibo được South China Morning Post trích dẫn, viết: "Một tỷ số như vậy và một thất bại như vậy để bỏ lỡ World Cup là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với mỗi người hâm mộ Trung Quốc. Chúng ta đã trải qua những gì trong 20 năm qua, chúng ta sẽ sống như nào trong 20 năm tới." Các hashtag trên mạng xã hội của Trung Quốc như "Tại sao đội tuyển quốc gia luôn thất bại" và "Đội tuyển quốc gia hãy trả lại tiền cho chúng tôi" đã nhận được hàng trăm triệu lượt tương tác trên Weibo, theo AFP. "Chúng ta nên rút khỏi FIFA và ngừng mang lại sự xấu hổ cho đất nước chúng ta", một người dùng được AFP trích dẫn viết trên Weibo khi đề nghị một cách mỉa mai. Bất chấp tham vọng của ông Tập, Trung Quốc chỉ có một lần vượt qua vòng loại World Cup vào năm 2002, nhưng không thể ghi được một bàn thắng nào tại vòng chung kết được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Một cuộc phỏng vấn trước đây với cựu tuyển thủ quốc tế Fan Gigi sau khi Trung Quốc bị Thái Lan đè bẹp 5-1 trong một trận giao hữu năm 2013 đang được lan truyền trên mạng trong những ngày qua sau trận thua trước Việt Nam. Lời cảnh báo của danh thủ Trung Quốc lúc đó được xem như một tiên tri trước đà sa sút của bóng đá nước này. "Sau trận thua Thái Lan, chúng ta sẽ thua Việt Nam và sau đó là Myanmar, và sau đó sẽ không còn ai để thua nữa", danh thủ này nói trong video được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền. Trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ thua và trận đấu tại sân Mỹ Đình hôm 1 tháng 2 là thất bại đầu tiên của nước này trước Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc lo ngại kết thúc loạt trận vòng bảng thứ 3 và cũng là cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, đội tuyển của họ sẽ bị xuống cuối bảng B. Hiện tại đội Trung Quốc xếp hạng 5/6 với 5 điểm, hơn tuyển Việt Nam 2 điểm. Nhưng nếu thua hai trận cuối cùng trước Oman và Ả Rập Xê Út, trong khi nếu Việt Nam thắng một trong hai trận còn lại, thì đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc hạng chót của bảng này.
Sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam vượt qua các trận đấu loại và lần đầu tiên trong lịch sử giành suất tham gia giải vô địch thế giới, huấn luyện viên trưởng của đội ông Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không trực tiếp chỉ huy đội trong World Cup 2023. Ông Chung, 72 tuổi, nói với báo giới Việt Nam hôm 7 tháng 2, "Hết năm nay, tôi xin nghỉ thôi, tôi đã lớn tuổi, cũng mệt mỏi rồi." Được ông Chung huấn luyện và chỉ đạo, đội tuyển nữ quốc gia của Việt Nam thắng đội Đài Loan hôm 6 tháng 2 để có vé đá trong World Cup nữ vào năm sau. Trước đó, đội đã phải trải qua các trận đấu khó khăn với 5 đội khác ở Ấn Độ, gồm 3 trận thua Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, một trận hòa Myanmar và một trận thắng Thái Lan. Mặc dù vậy, với thành tích lọt vào World Cup, đội nữ và ông Trung được báo chí và nhiều người dân Việt Nam dành cho nhiều lời khen ngợi tốt đẹp trong những ngày này. Huấn luyện viên Mai Đức Trung gắn bó với đội tuyển nữ trong gần 20 năm qua, nhưng không liên tục vì có một số năm đội tuyển do huấn luyện viên nước ngoài đứng đầu. Tuy đã vài lần đưa đội giành huy chương vàng ở các giải Đông Nam Á, song ông Trung cho biết là ông có mong ước lớn nhất là đưa đội tới World Cup. Vì vậy, sự kiện hôm 6 tháng 2 vừa qua được xem là điều kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của huấn luyện viên này, báo Tuổi Trẻ viết trong bản tin hôm 7 tháng 2. Tôi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn thôi, không trực tiếp làm nữa, nhưng vẫn có thể theo đội. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nói với báo giới Việt Nam khi đưa ra tuyên bố sẽ dừng làm việc, theo Tuổi Trẻ và các báo trong nước. Tin cho hay là ông Trung sẽ vẫn là huấn luyện viên trưởng của đội nữ Việt Nam đến hết Đại hội Thể thao của các nước Đông Nam Á SEA Games 31 vào tháng 5 tới tại Hà Nội. Ông nói với báo giới rằng ông sẽ cố gắng giới thiệu người khác nắm đội và nhiều khả năng đó có thể là huấn luyện viên ngoại. Các tin tức mới nhất cho biết là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA trao tặng số tiền 750.000 đô la tương đương với 17 tỷ đồng vì đã giành được suất trong vòng bảng World Cup 2023. Ở trong nước, với thành tích kể trên, đội sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thưởng cho đội 4 tỷ đồng.
Nhà chức trách ở thành phố Ba Xê, phía Tây Bắc của Trung Quốc đã ra lệnh cho người dân ở nhà từ hôm 7 tháng 2 và tránh đi lại không cần thiết khi họ thực thi các biện pháp hạn chế được coi là nghiêm ngặt nhất của quốc gia để chống lại sự lây nhiễm của COVID-19 đang gia tăng tại địa phương, theo hãng tin Reuters. Sự bùng phát các ca nhiễm ở Ba Xê với dân số khoảng 3,6 triệu người và giáp giữa Việt Nam là thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nhưng các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh cấm các chuyến đi không cần thiết ra vào tuân theo hướng dẫn quốc gia để nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào. Nỗ lực này diễn ra càng khẩn cấp trong thời gian Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông khai mạc hôm 4 tháng 2 và kéo dài đến ngày 20 tháng 2, cũng như mùa du lịch bận rộn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hàng chục vận động viên của Thế vận hội do thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đăng cai đã xét nghiệm dương tính và bị cách ly, nhưng các sự kiện Olympic không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Beijing ở khu vực Quảng Tây ghi nhận 99 ca lây nhiễm trong nước, với các triệu chứng được xác nhận từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2. Ông Pan Jun, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế khu vực nói trong một cuộc họp báo. Ông Pan nói thêm rằng có 2 ca đã bị nhiễm biến chủng Omicron. Ít nhất 10 tỉnh khu vực và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã phát hiện nhiễm Omicron lây truyền tại địa phương. Người dân nên ở nhà ngoại trừ khi mua nhu yếu phẩm hoặc đi xét nghiệm COVID-19 và nên lựa chọn phương thức giao hàng thay vì mua tại cửa hàng, truyền thông nhà nước cho biết, trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố. Tuyên bố cũng đã đình chỉ các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng và các trường học và trì hoãn việc mở cửa khẩu nhập cảnh dọc theo biên giới quốc tế.
Có khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên Việt Nam lần đầu tiên đến trường hôm 7 tháng 2 sau gần một năm gián đoạn học trực tiếp vì những hạn chế do đại dịch, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á đang chuẩn bị mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế. Việt Nam bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế du hành khắt khe vì đại dịch virus corona từ tháng 10 năm ngoái, nhưng hầu hết các học sinh và sinh viên vẫn tiếp tục học trực tuyến kể từ khi các trường học đóng cửa vào đầu năm 2021 vì những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở đây. Từ ngày 7 tháng 2, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các học sinh từ lớp 7 đến cấp học cao đẳng, đại học trên cả nước trở lại trường học trực tiếp, theo báo điện tử Chính phủ. Trang báo trực tuyến chính thức của Chính phủ Việt Nam còn cho biết rằng 60 trên 63 tỉnh và thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng này. Các trường học ở thủ đô Hà Nội bắt đầu mở cửa lại từ ngày 8 tháng 2, theo truyền thông trong nước, với các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra thân nhiệt và áp dụng các quy trình trong trường hợp phát hiện ca dương tính. Các nhà chức trách ở Việt Nam trong những ngày qua cũng công bố kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine COVID cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5 tháng 2, Chính phủ Việt Nam cho biết họ dự định mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em của độ tuổi nêu trên. Khoảng 77% trong số khoảng 98 triệu dân Việt Nam đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine chống COVID, theo số liệu tổng hợp của VnExpress, và Chính phủ đang thực hiện mục tiêu tiêm mũi thứ 3 cho tất cả người lớn vào cuối tháng 3, cũng là thời điểm được đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID thần tốc mùa xuân 2022 được bắt đầu hôm 29 tháng 1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Các y bác sĩ được lệnh làm việc xuyên Tết đến hết tháng 3 với tinh thần đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu được chỉ định. Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ 31 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện chủ trương này trước cuối tháng sau. Trước đó, hôm 21 tháng 9, ông Chính đã lệnh cho các bộ cho phép các hãng hàng không quốc tế được thực hiện các chuyến bay đưa người Việt Nam hồi hương. Việt Nam khống chế được sự lây lan của đại dịch trong phần lớn năm 2020 trước khi biến thể Delta làm tăng mạnh các ca lây nhiễm vào năm ngoái. Bộ Y tế cho biết phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành trong năm nay. Tính đến ngày 7 tháng 2, số ca nhiễm ở Việt Nam là hơn 2,3 triệu, với số ca tử vong vượt mức 38.400.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.